Chúa Nhật 26 thường niên 5B. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Dân số. Dân số chương 11 câu 25 đến hết câu 29. Hồi đó Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần thần khí đang đầu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi thần khí đầu xuống trên các ông, thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Bây giờ có hai người đang ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến lều. Thần khí đầu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại. Ông Giô-suê con ông Nun từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi nhỏ lên tiếng nói với ông Mô-sê: Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ. Nhưng ông Mô-sê trả lời: Anh ghen giùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ. Vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Huân lành Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Huân lành Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Luân pháp Chúa quá là hoàn thiên, bổ sung cho tâm hồn. Thanh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dài nên khôn.
Huân lạy Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Lòng kinh sợ Chúa luôn trong trong, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Huân lạy Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Nên tôi tớ ngày đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình, xin Ngài tha các tôi con phạm mà chẳng hay.
Ôi lời Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Xin cùng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thông trì con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn, không còn vương trong tôi.
Huân lệnh Chúa hoàn toàn thay thân, làm hoan hỷ cõi lòng.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thơ của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Gia-cô-bê chương 5 câu 1 đến câu 6. Giờ đây hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét. Và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận và giữ lại tiền lương của những thợ đi gắt lúa trong ruộng của các người. Kỳ tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được đô đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia.
Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ rồi sau đó quay lại để nói xấu với Thầy. Quá thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước lã vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy phải sa ngã thì thà buộc thốt cối đá vào cổ nó và ném nó xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà buộc một tay mà vào khỏi sống còn hơn là có đủ các chi thể mà sa vào hỏa ngục, phải ở đó lửa không hề tắt. Nếu chân tay nằm cớ anh sa ngã thì cũng chặt đi, thà cột một chân mà vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh nằm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thì thà chụp mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn có đủ ánh mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Giêsu đã dạy chúng ta, chúng con lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Chỉ khi nào chúng ta biết chia sẻ những gì Chúa ban cho thì đó là cái của chúng ta đã dâng cho Chúa, và của ấy lại thuộc về chúng ta. Tất cả cái chương trình hành động cứu độ của Chúa Giêsu tóm gọn trong một câu, Phaolô nói một Kitô chương 3 câu 22-23: mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Vậy thì muốn thực hành cái chương trình này, thu hấp mọi sự về chúng ta để dâng lên Thiên Chúa tôn vinh Ngài, thì dựa vào các bài đọc hôm nay, Chúa dạy chúng ta trước nhất phải biết chia sẻ. Chia sẻ là đầu tiên chia sẻ lời, rồi chia sẻ quyền bính và chia sẻ của cải. Thứ đến là chúng ta đừng gây cơ vấp phạm cho người. Trở lại vấn đề chia sẻ lời. Đáp ca chúng ta mới đọc, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Vì lời Chúa giá trị như vậy, cho nên càng có nhiều người loan báo lời Chúa cho mọi người thì Chúa càng vinh danh.
bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Dân số chương 11 từ 26 tiếp theo đó. Bắt đầu chỉ có một mình ông Môi-se phát biểu lời Chúa. Chúa thấy ít quá. Và ông Môi-se chọn cho Chúa được 70 người khác. Chúa ban thần khí để tiếp nối, mở rộng cái sứ mệnh ngôn sứ Chúa đã ban cho Môi-se. Nhưng rồi cái sứ mệnh này các ông lại không kiên trì để làm đúng cái ơn Chúa ban. Thì trong cái cộng đoàn đó nảy sinh có hai người không thuộc nhóm này cũng hết tình loan báo lời Chúa, giống như ông Môi-se vậy. Nghe thế, ông Giô-suê là môn đệ của ông Môi-se thì rất là bực mình và đến thưa với thầy là, xin thầy ngăn cản vì hai người này không thuộc về nhóm chúng ta. Ông Môi-se trả lời: anh ghen với tôi làm gì? Anh ghen dùm tôi hả? Tôi muốn toàn dân này, chứ không phải chỉ có hai người mà thôi. Tôi tưởng rằng cái sự cố ấy đã xảy ra ngày hôm nay. Chúa để cho anh em tin lành nhiệt tình loan báo lời Chúa. Đó là cái tát vào mặt người Công giáo. Đáng lẽ người Công giáo được lãnh nhận đầy đủ ý Chúa qua Hội Thánh, vì Chúa đỡ chỉ trao cái quyền công bố lời Chúa cho thấy người Công giáo phải nhiệt tình, phải hết lòng rao giảng, mà lại không rao giảng. Chúa để cho người tích lệ rao giảng để xét lại xem mình có đáng hãnh diện hơn người nhân tích lệ không, ngồi đó để mà kết án người ta là lạc đạo. Phải biết đón nhận chân lý bất cứ từ đâu đến. Hãy nhớ nguyên tắc Chúa Giêsu dạy: ai không chống chúng ta là người đó ủng hộ chúng ta. Thế mà ông Gioan thấy có người đã không thuộc về nhóm 12 mà lấy danh thầy Giêsu của các ông trừ quỷ, ông cấp rồi phải khoe với thầy. Giêsu đâu có bằng lòng đâu. Mày đó sao lại cấm người ta? Ai không, không lẽ người ta lấy danh thầy, người ta trừ quỷ rồi sau đó người ta lại nói xấu thầy ư? Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta mà. Thánh Phaolô trong bức thư gửi cho giáo đoàn Philip đã tích cực nhắc nhở cái tinh thần rao giảng lời Chúa. Ông nói có những người rao giảng vì ghen tị, vì ý xấu, vì lợi nhuận, vì lấy điểm, vì để làm khổ tôi. Không sao cả. Ai rao giảng về Chúa Kitô cũng được, miễn là có người rao giảng, tôi đấy là vui mừng. Cho nên anh em tin này rao giảng, ta đấy là vui mừng, miễn là họ giảng những điều đúng với ý của Thầy. Còn những điều không đúng thì chúng ta có trách nhiệm phải nhắc nhở cho họ tại sao chúng ta không nhắc, rồi cứ ngồi vào kết án người ta. Mình hơn ở người ta thì nói mình hơn ở chỗ nào, mình bảo người ta sai sai ở chỗ nào. Đó là tinh thần chia sẻ lời Chúa. Hai là chia sẻ quyền bính. các tông đồ độc quyền, không muốn ai dùng danh của thầy các ông để làm điều tốt. Đáng lẽ chúng ta phải động viên người khác, bởi vì Chúa muốn hết thảy mọi người đã nhận ơn Chúa đều làm điều tốt, tại sao lại ngăn cản người ta? Điều ấy Chúa muốn nhắc cho các tông đồ hãy bắt chước ông Môsê ngày xưa. Ông đã không ngăn cản hai người tự ý nói lời Chúa cho người khác. Bởi vì Chúa Giêsu nói không ai có thể đón nhận ơn gì mà không do từ Thiên Chúa ban cho. Gioan chương 3 câu 27. Và Phaolô nói bạn có gì mà không bởi lãnh nhận? Một khi tôi chương 4 câu 7. Cho nên ông Môsê đã để cho những người không, ông không chọn loan báo lời Chúa, thì các tông đồ hôm nay càng phải để cho mọi người loan báo. Chính vì vậy mà ông Luca đã ghi nhận Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 người Do Thái là môn đệ, mà chọn 70 người định là toàn thể những người công giáo đã lãnh nhận Đức Thánh Thần, vì con số 70 là dòng tộc của Noe, sau thủ thủy là dấu chỉ vì Đức Thánh Thần. Thứ ba là chia sẻ của cải. Của cải Chúa ban cho không phải chỉ để hưởng thụ một mình, cũng cho cái thần mục, mà phải chia sẻ và bốn mục đích. Trước nhất, theo giáo lý mới của thấy điều răn thứ 5 là phải đóng góp cho hội thánh về của cải vật chất tùy theo khả năng, đức tin và lòng mến của mình. Thứ hai, của cải Chúa ban để dùng nuôi sống bản thân mình cho vừa đủ mức. Thứ ba là tạo ra phương tiện để phục vụ. Thứ bốn là chia sẻ cho những người không có khả năng tự sống được. Chính vì vậy mà thấy rằng cô B đã nặng lời kết án những người giàu. Bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe ông nói giờ đây hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về vì những tai họa sắp ập xuống trên các ngươi. Tài sản của các ngươi bị hư nát, quần áo của các ngươi bị muối mọt ăn, vàng bạc của các ngươi rỉ sét, và rỉ sét ấy sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Thiên Chúa. Các ngươi chỉ lo tích trữ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày sau hết. Các ngươi đã gian lận tiền công của người thợ, người kia tiền lương ấy cũng như những người bị xử bất công đã kêu thấu tới trời. Các người đã sống xa hoa, đã sống buông theo khoái lạc, lòng các ngươi được no đầy thỏa mãn trong những ngày các ngươi sát hại người khác. Các ngươi đã kết án những người công chính vì họ chẳng có gì cưỡng lại các ngươi cả. Cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 còn nhắc nhở cho mọi người rằng của cải ở trên trần gian là để cho mọi người hưởng dụng dựa trên luật công bằng và bác ái, chứ không phải của riêng ai thủ cho mình. Và sau cùng, nếu chúng ta không chia sẻ
là chúng ta gây cơ vấp phạm. Chúa Giêsu nói chớ gây cơ vấp phạm, thà rằng lấy cối đá buộc vào cổ đó và quăng nó xuống biển còn hơn. Biển là xào huyệt của ma quỷ. Cho nên người gây cơ vấp phạm là tay sai của ma quỷ cảm dụng người khác. Nếu chúng ta biết chia sẻ và chia sẻ theo ý hướng là công tác với các môn đệ để làm vinh danh Chúa, như tin mừng hôm nay Chúa nói các ngươi cho người ta một chén nước lã vì danh nghĩa là môn đệ của Đức Kitô thì không mất phần thưởng đâu. Đây, cho với ý hướng mình là môn đệ Đức Kitô, với ý hướng làm cho người nhận ơn mình họ cũng thuộc Đức Kitô, phải có ý hướng đó thì cái của chia đó nhiều hay ít mới có giá trị trước mặt Chúa. Còn thiếu ý hướng kết hợp với Chúa Giêsu, làm cho thuộc với Chúa Giêsu thì chúng ta có làm được bao nhiêu việc tốt lành người ta khen trước mặt Chúa vô ích. Đến nỗi Phaolô nói đưa hết gia tài chia, hết cả mạng sống cho người khác mà không có ý hướng thuộc về Chúa Kitô, tức là không có đức ái, thì tất cả mọi sự sẽ trở nên vô ích cho chúng ta.